Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thống kê rà soát thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với đoàn công tác Thường vụ Việt Nam tại Singapore. Lực lượng vũ trang động thổ xây nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Cũng trong chương trình Nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của tỉnh trong tăng cường phối hợp đẩy mạnh hoạt động phòng chống HIV/AIDS để cùng tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai vừa có công điện số 152 về việc ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Nội dung công điện như sau. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, dự báo từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Một số nơi thuộc khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai cũ có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và thực hiện công điện số 36 ngày 1 tháng 12 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban ngành và thành viên của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. 2. Chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. 3. Bố trí lực lượng canh gác kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 4. Kiểm tra rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực mỏ, khai thác khoáng sản, chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 5. Chủ động biện pháp tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. 6. Chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. 7. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 8. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh. 9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, qua Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo. Hết công điện, xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác.
Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 1 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai thống kê, rà soát thủ tục hành chính ở ba cấp chính quyền với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 66 của Chính phủ về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu quốc gia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ ngành địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn chuẩn hóa thành phần hồ sơ điện tử, xác định các mẫu đơn tờ khai chuyển đổi sang e-form. chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử, đồng thời thiết lập liên kết giữa thủ tục kết quả dữ liệu và các thành phần hồ sơ có thể khai thác, tái sử dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hướng tới thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy khi hệ thống dữ liệu được vận hành đồng bộ. Bộ Tư pháp cũng phối hợp xây dựng danh mục thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền, chuẩn hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, xác định các trường dữ liệu có thể khai thác từ hệ thống dữ liệu quốc gia để phục vụ cắt giảm giấy tờ theo yêu cầu của Nghị quyết 66. Đây là cơ sở quan trọng, bảo đảm việc triển khai thống nhất, hạn chế khác biệt giữa các địa phương. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp khẩn trương thống kê, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dữ liệu đầu vào, bảo đảm mỗi thủ tục hành chính ở cùng cấp chính quyền được thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Các cơ quan cần đẩy nhanh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, làm rõ các trường dữ liệu có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành để thay thế thành phần hồ sơ giấy, đồng thời cập nhật công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm việc thống kê, rà soát, bám sát mục tiêu, xây dựng quy chế phối hợp trong triển khai, phát triển các tính năng hỗ trợ để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chẽ từng nhiệm vụ. Thứ trưởng yêu cầu cập nhật đầy đủ chính xác dữ liệu trên cổng pháp luật quốc gia nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Cũng trong chiều ngày 1 tháng 12 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác Thương vụ Việt Nam tại Singapore do ông Cao Xuân Thắng, trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore và Đoàn Doanh nghiệp Singapore nhằm trao đổi kết nối hợp tác và thúc đẩy cơ hội đầu tư thương mại giữa địa phương và các doanh nghiệp Singapore. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh cụ thể. Ngoài vị trí địa lý, Gia Lai sở hữu tiềm năng nguyên liệu rất lớn với vùng nông nghiệp rộng phía Tây, cho phép phát triển mạnh các ngành chế biến gỗ, nông lâm thủy sản và sản phẩm từ chất dẻo. Đặc biệt là các sản phẩm chủ lực gồm tôm, cá ngừ và cá biển đông lạnh, một trong những lĩnh vực doanh nghiệp Singapore đặc biệt quan tâm. Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Đoàn Công tác Thương vụ Việt Nam tại Singapore hỗ trợ địa phương mở rộng thị trường cho các nhóm hàng này, đồng thời kết nối doanh nghiệp hợp tác trong sản xuất hàng may mặc, cà phê, nông sản. Ở chiều ngược lại, Gia Lai nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất gồm thủy hải sản, chất dẻo nguyên liệu, gỗ, phụ liệu dệt may, da dày, thiết bị máy móc. Hiện Gia Lai có 27 dự án của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn khoảng 530 triệu đô la Mỹ. Riêng năm 2025, tỉnh đã chấp thuận cho 5 dự án mới với tổng vốn 235 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý có nhà máy chế biến nông sản Olam Việt Nam và trung tâm tư vấn dịch vụ xuất khẩu hàng nông sản của Sunlay Việt Nam. Đây đều là các dự án gắn trực tiếp với thế mạnh nguyên liệu của tỉnh. Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore Cao Xuân Thắng đánh giá việc Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trong kinh tế thương mại đầu tư. Đồng thời nhận định, Gia Lai đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thủy sản. Doanh nghiệp Singapore cũng kiến nghị đầu tư dự án nông nghiệp gắn với chế biến sâu. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao thiện chí hợp tác của Thương vụ Việt Nam tại Singapore và các doanh nghiệp Singapore đối với tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định tỉnh luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam-Singapore đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mở ra dư địa hợp tác rộng lớn hơn cho các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại Singapore để cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn thủ tục và giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, quỹ đất, chính sách và thủ tục hành chính để các dự án đầu tư vào Gia Lai được triển khai nhanh, hiệu quả và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 12, tại khu vực Hải Bắc, phường Quy Nhân Đông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức động thổ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Thạch Ngọc, có nhà bị sập do ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua, phản ánh của phóng viên Minh Quân. Thưa quý vị và các bạn, tại lễ động thổ, 60 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và 40 chiến sĩ trung đoàn 739 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng phương tiện cơ giới tổ chức đào xây móng ngôi nhà mới có diện tích 63m2. Các chiến sĩ sẽ tham gia hỗ trợ cho đến khi căn nhà hoàn thành. Triển khai nhiệm vụ này, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan, chính quyền địa phương, huy động tối đa lực lượng và phương tiện xuống cơ sở để giúp người dân xây dựng lại nhà ở bị sập do bão lũ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành động thiết thực để tăng cường thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị tham gia phải quán triệt thật tốt mục đích, ý nghĩa nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ, tạo sự đồng thuận cao nhất trong quá trình thi công. Các đội phải tập trung thi công nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, giúp các gia đình sớm có mái ấm kiên cố, ổn định lâu dài. Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác và phân công lực lượng rất rõ ràng, cụ thể cho các cái đơn vị và cũng phối hợp tích cực với cấp ủy chính quyền của các phường, xã trên tinh thần là nhanh nhất để giúp người dân có một cái căn nhà sớm có cuộc sống và ổn định. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái ba nhất, thứ nhất là kỷ luật nhất, thứ hai là trung thành nhất và thứ ba là gần dân nhất. Thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng làm sao mà hỗ trợ người dân để qua cái đợt khó khăn này.
Thượng tá Hồ Văn Hòa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739 cho biết, đơn vị huy động 120 cán bộ chiến sĩ giúp người dân xây dựng nhà ở. Trước mắt sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn tại khu vực xã Nhân Hải Cũ, đây là phường Quy Nhân Đông, sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục nếu có lệnh điều động. Thượng tá Hồ Văn Hòa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739 nói.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trung đoàn sẽ hỗ trợ quân số, tất cả các cái trang thiết bị bảo đảm cho phục vụ cho người dân xây dựng lại nhà cửa. Bằng mọi biện pháp thì cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 739, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai là cố gắng phấn đấu hết mình trong quá trình xây dựng bảo đảm cho nhà dân nhanh nhất.
Ông Lê Thạch Ngọc, khu vực Hải Bắc, phường Quy Nhân Đông cho biết, ngôi nhà cũ của gia đình nằm sát kè biển bị bão và sóng đánh sập. Bên cạnh phần hỗ trợ theo quy định 60 triệu đồng, Bộ Công an cũng hỗ trợ thêm cho gia đình 50 triệu đồng để xây nhà. Ngôi nhà mới động thổ nằm trên khu vực dân cư cách xa biển sẽ an toàn hơn nhiều trong những năm tới. Ông Lê Thạch Ngọc chia sẻ.
Trước thì ở sát mé biển thì năm nào cũng sóng sập hai lần chứ mà chưa di dời đi. Nhưng mà năm nay thì nhờ lực lượng công an và ban bộ đội hỗ trợ đỡ di dời lên đây có một căn nhà mới đỡ tránh bão an toàn và làm ăn. Em rất là cảm ơn ban nhà nước và ban công an và ban quân đội đã hỗ trợ em, rất là chân tình.
Cũng trong chiều ngày 1 tháng 12, tại nhà văn hóa thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn. Theo kế hoạch, trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận xây dựng 30 căn nhà. Quân đoàn 34 hỗ trợ 70 căn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 20 đội thợ, gồm cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Trung đoàn 739 và Trung đoàn 991, mỗi đội từ 10 đến 15 quân nhân, trong đó bố trí từ 3 đến 5 thợ bậc cao trực tiếp thi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phát động triển khai chiến dịch Quang Trung Thần Tốc Táo Bạo, huy động lực lượng phương tiện khẩn trương xây dựng lại toàn bộ nhà ở cho các hộ dân bị sập đổ trên địa bàn. Với quyết tâm đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ số nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống đón Tết Nguyên Đán.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chiều ngày 1 tháng 12 đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng biên phòng, đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các cấp xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện tốt công tác phòng chống khai thác IUU, tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều chương trình phong trào mô hình tiêu biểu như chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, phong trào xóa nhà tạm nhà chuột nát trên khu vực biên giới, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới. Hội nghị đã thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với những nội dung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác quản lý bảo vệ biên giới vùng biển đảo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 100 triệu đồng của các nhà tài trợ ở Hà Nội cho nhân dân phường Quy Nhân và xã Tuy Phước Đông bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, mỗi địa phương 50 triệu đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ.
Dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai được triển khai từ tháng 11 năm 2025 với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng. Tham gia dự án có 26 hộ dân, gồm 9 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và 15 hộ mới thoát nghèo. Quy mô thực hiện là 52 con bò vỗ béo theo hình thức liên kết cung ứng vật tư gắn với bao tiêu đầu ra. Các hộ dân được hỗ trợ bò giống, thuốc thú y, được tập huấn kỹ thuật và tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ khép kín. Dự án đặt mục tiêu tạo sinh kế ổn định, phấn đấu ít nhất 11 hộ thoát nghèo, đồng thời hình thành vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng tại Kim Sơn. Sau khi kết thúc, hợp tác xã tại địa phương và các bên tiêu thụ tiếp tục đồng hành nhân rộng mô hình và bao tiêu sản phẩm cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 năm nay, Việt Nam chọn chủ đề Đoàn kết là sức mạnh, chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS. Cùng với cả nước, tại Gia Lai, các cấp các ngành đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh hoạt động phòng chống HIV/AIDS để cùng tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 10 năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 133 ca nhiễm HIV mới, nâng tổng số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh lên 2.631 trường hợp. Trong đó, 1.039 người đã chuyển sang giai đoạn S và 840 người tử vong do S. Hiện toàn tỉnh đang quản lý 1.427 người nhiễm HIV còn sống, gồm 692 người ở khu vực phía Đông và 735 người ở phía Tây. Cả tỉnh có 127 trên 135 xã phường, chiếm 94% tổng số xã phường đã xuất hiện người nhiễm, trong đó có 30 trẻ em đang điều trị ARV, ở phía Đông tỉnh có 11 trẻ và ở phía Tây tỉnh có 19 trẻ. Người nhiễm mới tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 25 đến 49 tuổi, chiếm hơn 72,3% và độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi chiếm gần 11,7%. Trong 5 năm gần đây, nam giới chiếm hơn 75% số ca phát hiện mới, lây qua đường tình dục luôn chiếm tỷ lệ cao hơn 62,9%, trong khi lây qua đường máu còn hơn 19% và lây từ mẹ sang con khoảng 2%. Đáng chú ý, dù lây truyền qua đường máu có xu hướng giảm, nhưng lây qua đường tình dục tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, chiếm từ 25 đến 34% số ca nhiễm mới trong năm. Chị Nguyễn Thị Hải Nam, Phó trưởng khoa phụ trách phòng khám HIVS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai nhận định.
Các cái đối tượng nguy cơ cao trong cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới thì các bạn còn rất là trẻ và cái kiến thức của họ thì chưa đầy đủ về cái phòng tránh HIV và cái hành vi nguy cơ của họ thì cái khả năng mà tỷ lệ lây nhiễm trong cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới thì do là cái hành vi nguy cơ của họ dễ có cái nguy cơ mắc HIV cao hơn các cái nhóm đối tượng khác. Chính vì vậy mà các bạn vừa là không sử dụng biện pháp an toàn, không sử dụng bao cao su, chất bôi trơn trong quan hệ tình dục, và cái thứ hai nữa là các bạn còn có khả năng là dùng các cái chất kích thích khi quan hệ tình dục. Chính vì vậy mà có cái nguy cơ lây nhiễm cao hơn so với các cái đối tượng khác.
Trước thực trạng tỷ lệ mắc HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tăng, công tác phòng chống HIVS tiếp tục được tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Các cấp các ngành và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chung tay vào cuộc hình thành mạng lưới hỗ trợ bền vững, góp phần kiểm soát và giảm tác động của HIVS trong cộng đồng. Từ năm 2024, với sự hỗ trợ của dự án quỹ toàn cầu, Gia Lai bước vào giai đoạn mới của chương trình 2024-2026. Tại khu vực phía Đông tỉnh, mô hình nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng dành cho nhóm quan hệ tình dục đồng giới được triển khai, mở ra kênh hỗ trợ thiết thực cho đối tượng nguy cơ cao. Hiện nhóm có 11 thành viên hoạt động tại Quy Nhơn và Hòa Nhơn, đã tiếp cận 555 khách hàng, trở thành cầu nối tin cậy đưa thông tin phòng bệnh, xét nghiệm và điều trị đến gần hơn với cộng đồng. Đồng thời góp phần giảm kỳ thị, khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe. Chia sẻ về công tác truyền thông trong cộng đồng, anh Nguyễn Hữu Linh, giám sát nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng cho biết.
Cái hoạt động chủ yếu của tụi em là đi tiếp cận các bạn trong cộng đồng để các bạn biết về HIV, xong rồi là phát bao cao su, với lại tư vấn các bạn về xét nghiệm HIV, rồi hướng dẫn các bạn nhận hỗ trợ PrEP free miễn phí, cũng kiểu như là để cho các bạn biết về nếu như mà sức khỏe các bạn tốt thì nhận PrEP, mà nếu như các bạn sức khỏe các bạn không được tốt thì chúng ta đi nhận ARV, thì nói chung là hoàn toàn miễn phí hết. Còn mục đích của tụi em là kiểu như là để cho các bạn biết như vậy, là theo như của dịch bệnh HIV thì năm 2020 thì chúng ta sẽ chấm dứt. Cũng hy vọng là em cũng mong muốn là có nhiều nguồn lực hơn, có nhiều nguồn hỗ trợ nhiều hơn để cho tụi em cũng như là có động lực để làm, và cũng như là có nhiều buổi truyền thông để cho tụi em cố gắng và làm để cho các bạn biết nhiều hơn.
HIV/AIDS không chỉ là vấn đề y tế mà còn là thách thức xã hội lâu dài, gắn với những rào cản vô hình như kỳ thị, phân biệt đối xử và sự thiếu hiểu biết của cộng đồng. Chính những định kiến này khiến nhiều người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ cao còn e ngại, chậm tiếp cận dịch vụ y tế, bỏ lỡ cơ hội được bảo vệ và điều trị kịp thời. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, thay đổi hành vi, mở rộng các dịch vụ xét nghiệm, điều trị thân thiện, kết nối cộng đồng với hệ thống y tế, đồng thời giảm dần khoảng cách kiến thức và tâm lý e dè giữa người dân với HIV/AIDS. Từ những nỗ lực đó, các hoạt động hướng tới Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hải Nam, Phó trưởng khoa phụ trách phòng khám HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, cho biết thêm.
Thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì có 5 cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân HIV. Tại các cơ sở này thì bệnh nhân sẽ được cấp thuốc thông qua nguồn của bảo hiểm y tế thanh toán. Các cái bệnh nhân thì được hỗ trợ cái cấp thẻ bảo hiểm miễn phí. Và trên địa bàn phía Tây thì chúng tôi lại có cái chương trình là hỗ trợ gia hạn thẻ và mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Trong chương trình thì cũng có một cái hoạt động rất là quan trọng, đó là cái việc theo dõi, đánh giá, hỗ trợ, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cũng như đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS. Thì trong 6 tháng cuối năm 2025 thì chương trình cũng đã tổ chức giám sát hỗ trợ cho 15 cái trung tâm y tế và 30 cái trạm y tế trên địa bàn. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các cái trạm và điểm trạm trong cái việc là thực hiện cái phần mềm quản lý người nhiễm HIV Info 4.0. Đó là một trong những cái hoạt động đang triển khai tại tỉnh, đạt được một số cái kết quả nhất định.
Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2025 với thông điệp Đoàn kết là sức mạnh, chung tay chấm dứt dịch bệnh S, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ở tại Gia Lai, những nỗ lực bền bỉ trong truyền thông, xét nghiệm, điều trị và giảm kỳ thị đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ. Khi cả cộng đồng cùng chung tay, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là con đường để tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong tăng cường phối hợp đẩy mạnh hoạt động phòng chống HIV/AIDS để cùng tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ cơn bão số 15. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 1 giờ sáng nay ngày 2 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, đến 1 giờ sáng mai 3 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa. Cường độ áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm 12,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, 110 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Tây Bắc, khu vực giữa Biển Đông vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Thông tin quảng cáo.
Ơ cô Ngân đây à, đi đâu mà tất tả thế?
Đi chọn lúa giống chứ đi đâu nữa bác. Cơm em lượn mấy vòng chợ mà hóa hết cả mắt. Nhiều loại qua trái về chọn loại nào. Thời vụ thì đến nơi rồi, lo quá bác ạ.
Ôi cái cô này, không nghe đài phát thanh xã thông báo à? Đã có giống VNR20 rồi, chọn cái gì nữa?
Em nghe rồi, cả khu nhà em cũng đã mua giống này. Cơ mà em cứ cẩn thận tìm hiểu cho chắc, có giống tốt mới có mùa bội thu được bác ạ. Mà VNR20 là giống gì vậy bác?
VNR20 là giống lúa thuần của tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasip, giống cho năng suất cao, chất lượng tốt, tỷ lệ dây sát gạo đạt 70%, gạo trong, bóng, cơm mềm, vị đậm, bán lại được giá. VNR20 cứng cây chống nổ rất tốt, chịu thâm canh, phù hợp với rất nhiều chân đất và rất dễ làm.
VNR20 là giống lúa mà bà con ta vẫn hay gọi là Việt Nam 20 phải không bác?
Đúng rồi, nhà tôi năm ngoái cấy cả hai vụ đều thắng quạ. Năm nay nhà tôi không trồng giống gì khác ngoài VNR20.
Thật ạ? Thế thì em mua luôn VNR20 thôi.
VNR20 giống lúa tốt, mua bội thu.
Công ty cổ phần đầu tư VCN trân trọng thông báo, sự kiện ra mắt nhà mẫu dự án nhà phố Hoàng gia VCN sẽ chính thức diễn ra tại phường Tam Quang, tỉnh Gia Lai. Thời gian từ 8 giờ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 2025. Địa điểm Lô B8, 12, nhà phố Hoàng gia VCN, phường Tam Quang, tỉnh Gia Lai. Giá đất chỉ từ 16,8 triệu một mét vuông. Ưu đãi đặc quyền 5% dành cho khách hàng đặt trước. Nhà phố Hoàng gia VCN nằm trong khu đô thị kiểu mẫu gần 13 hectare ngay trung tâm Tam Quang, sở hữu hai mặt tiền quốc lộ 1A. Khách hàng mua sản phẩm được cấp giấy chứng nhận ngay sau khi nhận bàn giao nhà, đảm bảo pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài và an tâm đầu tư. Kính mời quý khách hàng đăng ký sớm để nhận thông tin và ưu đãi đặc biệt trong sự kiện. Liên hệ số điện thoại 02586537999 để được tư vấn chi tiết.
Bay bay, con gì nó đang bay bay, gặp nó mình phải xua tay, sợ nhiễm bệnh nó lây.
Là mũi dằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm khác như ruồi, mũi, gián, kiến, bọ chét, vẹt giường, kiến ba khoang. Nhưng không phải lo,
ngày xưa diệt ruồi, mũi, giấy, kiến, gián, nay diệt luôn kiến ba khoang, rệt giường, bọ chét sang trang. Mua ngay bình xịt Jumbo Vẹt mới siêu hay, 7 loại côn trùng chết lăn quay, mạnh nhất từ trước đến nay, lại còn rất an toàn.
Bình xịt côn trùng Jumbo Vẹt công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản, mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vẹt G hướng cắm chanh tự nhiên và Jumbo Vẹt G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, dùng ngay thôi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nương tử
tướng công, chẳng phải ngươi muốn rời bỏ ta sao, còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi, gia chàng xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vẹt S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vẹt S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. Dạ, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vẹt S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi ban mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vẹt S2.
Vui không?
Nhãn ít khói Jumbo Vẹt S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.